Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nguy hiểm của chấp ngã. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, nghĩa là chúng ta đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, cần làm ra tiền thì chúng ta cứ đi làm việc. Cứ như thế mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta không bao giờ để ý mà cũng không cần phải tìm hiểu động cơ nào chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Chúng ta cũng chẳng cần tìm hiểu động cơ nào khiến chúng ta có những cái cách hành xử thiếu nhã nhặn. Và chúng ta cũng không buồn tìm hiểu động cơ nào làm cho chúng ta có những lời nói thiếu trách nhiệm, hay là có những cái lời nói không có trách nhiệm. Đây là cái điểm then chốt hết sức là quan trọng. Về mặt đời cũng vậy, mà về mặt đạo cũng vậy. Như vậy khi mà một ai đó thấy được chỗ này thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Và lẽ tất nhiên cuộc đời của chúng ta sẽ thảnh thơi, an nhàn nhiều hơn. Xét cho kỹ tất cả mọi lời nói, mọi việc làm của chúng ta trong cuộc sống này đây. Đức Phật cũng dạy, chư Tôn Đức cũng thường nhắc nhở. Và qua kinh nghiệm bản thân của Thầy Đồng Trung cũng cho thấy rằng tất cả đều vì cái ta của mình, chứ không có cái gì khác hơn. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu, lúc chúng ta mà mới sinh ra cõi đời này, là chúng ta đã có cái ta rồi. Trước khi chưa sanh thì mình không có. Mình chưa biết mình là ai, mà mình cũng không có tên mình là cái gì cả. Cho đến khi có mặt trên cuộc đời này, cha mẹ mình mới chọn một cái tên nào đó đặt cho mình. Và từ đó cái ta của chúng ta nó mới thành hình. Cũng theo các bậc tôn đức dạy, do lòng tham ái chấp vào cái ta, cho nên chúng ta mới có mặt trên cuộc đời này. Nói như vậy, nếu mà không có nó thì được coi là vô sanh. Mà vô sanh tức là không còn sanh trên cuộc đời này nữa, tức là niết bàn. Do đó nếu mà cái sự sống này chấm dứt mất nó, tức là cái ta của chúng ta không có. Mà cái ta của chúng ta không có bởi vì do lòng tham ái chấp vào cái ta. Cho nên cái điều chắc chắn là chúng ta nhất định phải đi tìm một cái khác để mà thay vào. Do vậy mà dòng sinh tự tiếp nối không bao giờ ngừng nghỉ. Và cái gọi là cuộc sống cũng từ đó nó luân lưu trôi chảy theo cái nhịp vận hành của ân duyên nhân quả thiện ác. Và rồi từ đó trong cuộc đời của chúng ta nó có rất nhiều cái yếu tố để mà chúng ta gặp phải, để chúng ta thọ nhận, để chúng ta nếm thấy mọi thứ. Tuy rằng nhiều khía cạnh nó đưa đến trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà tất cả cũng đều không ngoài ân duyên nhân quả. Khi có ân thì có nghĩa là được ân đền nghĩa đáp, mà khi có cái nghịch thì oán phải trả. Nó không ngoài ra cái ân duyên nhân quả, không ngoài ra cái thiện và ác. Cho nên trừ những bậc Bồ Tát thì hiện, còn ngoài ra thì bất cứ ai mà có mặt trên cuộc đời này cũng đều mang theo một cái tình chấp ngã luôn luôn có mặt trong cuộc sống. Đây gọi là cái vô minh của chúng sanh. Mà do vì vô minh cho nên chúng ta là không có biết chỗ nào mà dừng. Cứ như vậy mà theo cái nhịp đời chúng ta càng chôn vùi cuộc đời của mình vào cái dòng sống của vô minh. Chỉ có một số ít thôi, tức là những bậc Bồ Tát thì hiện trở lại cuộc đời này, hay là những ai mà có một nhân duyên lớn và biết tu học thì mới biết dừng nghỉ. Thành là có một bài thơ nói như thế này: ta đi vào cõi phù sa, nhặt từng hạt bụi kết hoa sen vàng, rồi đem cắm giữa thế gian, tỏa hương ngào ngạt muôn ngàn tân hôi. Ai hay trong cõi luân hồi mà ta đã vạn muôn đời khổ đau, dừng chân vọng tiếng kinh cầu, hóa trầm giải thoát bụi sầu thế gian. Chỉ có những bậc Bồ Tát vào đời, chỉ có những ai đó có một cái nhân duyên lớn mà ý thức được cuộc đời mới biết dừng lại. Còn hầu hết á, là chúng ta đều theo cái nhịp vận chuyển của dòng đời rồi lăn lộn trong cái cuộc sống luân hồi sanh tử. Do vậy mà cứ vô minh rồi làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, cứ như thế mà dẫn tới sanh già bệnh chết luân chuyển hoài. Quả thật nếu mà chịu khó để một vài phút trong một ngày, mỗi người chúng ta chiêm nghiệm lại thật với lòng mình, chiêm nghiệm cho thật kỹ, thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ như là buồn, là vui, là mừng, là giận, là thương, là ghét, là hơn thua. Tất cả những trạng thái tâm lý đó sở dĩ mà có trên cuộc đời này là vì cái ta của chính ta nó không được như ý, không được thỏa mãn, vì chúng ta chưa thấy mình hài lòng. Mà quả thật một khi mà chúng ta vui là tại vì cái ta của chúng ta được thỏa mãn. Chúng ta thương một người nào đó tại vì người đó thuận với ta, thuận với cái ta của ta, cho nên chúng ta thương người đó. Chúng ta ghét người nào đó là tại vì người đó nghịch với cái ta của ta, cho nên chúng ta ghét. Như vậy buồn là tại vì cái ta của chúng ta không thỏa mãn. Cái vui mà có là tại vì cái ta của ta thỏa mãn. Cái giận là tại vì người nào đó làm cho nghịch ý cái ta của ta. Thương ghét hơn thua, tất cả cũng đều chỉ là một cái ta mà nó sinh sự. Rõ ràng là như thế. Cho nên dù ai đó có chấp nhận hay không chấp nhận, và dù có biện luận, có cố bào chữa như thế nào đi nữa, thì sự thật nó vẫn là sự thật, không bao giờ có thể thay đổi được, mà cũng không bao giờ chối bỏ được cái lý lẽ này. Như vậy cả cuộc đời mà tranh giành được mất hơn thua khổ nhọc tạo tác nên cái sự nghiệp, nó tốn hao của chúng ta không biết bao nhiêu mồ hôi, không biết bao nhiêu nước mắt, không biết bao nhiêu xương máu, và có thể kể cả có những lúc giành giật chém giết lẫn nhau cũng vì cái ta này mà thôi. Rồi nào là tự ái, nào là tự trọng, nào là tự tôn, tự đại, tự kiêu, tự mãn, tự hào, mặc cảm, tự ti, vân vân. Nó có đủ những trạng thái tâm lý đó. Tự ái, do vì cái tự ái cho nên đụng một chút xíu á là chúng ta thấy không vừa lòng. Đụng tới cái chỗ ngứa của mình cũng không vừa lòng. Đụng tới cái chỗ đau của mình cũng không vừa lòng. Đụng tới cái chỗ nhột của mình là càng nhảy vọt lên nữa. Cho nên là cuối cùng rồi cũng không thỏa mãn được. Đụng tới cái tự trọng của mình cũng vậy, là mình chửi người ta ngay, tại vì người đó bận tiền quá, cho nên họ không thấy được cái tự trọng của mình. Hay là đụng tới cái tự tôn của mình cho họ là cái người không thể nào ngang hàng với mình được. Tự đại, tự kiêu, tự mãn, tất cả những cái đây đều là những cái yếu tố tâm lý, nó tạo thành một con người rất là dễ ghét. Cho nên quý vị thấy nhìn cái bộ mặt của người nào mà tự mãn cái, nó hiu hiu tự đắc, mình thấy giận ghê lắm. Thiệt ra có nhiều người nói giận mà muốn tát vào mặt, hay là bực bội khó chịu vì thấy cái thái độ kiêu ngạo của người kia. Nói cho cùng thì cũng gốc tại cái ta của ta thôi. Tự ái là bị người ta chạm đến cái ta. Tự trọng là tại vì mình muốn nâng cái ta của mình lên mà người kia hay là cố đạp cái ta của mình xuống. Ai mà không tức, ai mà không cảm thấy bất mãn, cho thấy chỉ vì một cái ta mà chúng ta sinh ra đủ chuyện trên cuộc đời này. Cũng chỉ vì một cái ta, một cái thể là anh em thù địch với nhau, chồng vợ thù địch với nhau, và rất có thể dẫn ra tòa ký giấy ly dị ngay, tại vì anh không tôn trọng tôi, hay là tại vì em không tôn trọng tôi, sẵn sàng chia tay liền do vì bị tự ái. Không có cái ta hay là con người trên cuộc đời này chắc chắn sẽ không bao giờ có cái sự giành giật, không bao giờ có cái sự trách móc giận hờn, mà lẽ tất nhiên cũng không bao giờ có cái tình trạng bán bổ lẫn nhau. Lúc đó chúng ta sẽ có một cái cuộc sống rất là hòa bình, rất là tốt đẹp. Thông thường chúng ta thường hay đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho
anh em
đổ lỗi cho huynh đệ, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nghĩa là ai mà chúng ta có thể quàng lên mình người đó cái lỗi hay là cái sai, và sẵn sàng chúng ta đặt lên vai người đó liền. Cái hành động đó là cái hành động thiếu trách nhiệm. Hành động đó là cái hành động không biết nhìn lại bản thân của mình. Hành động đó là cái kiểu cách mà chúng ta bảo bọc cái ta của mình quá kỹ. Vì thế mà mỗi người chúng ta phải tự xét lại. Khi chúng ta buồn phiền hay oán trách ai, điều cần thiết là phải coi tại vì ai mà có buồn có trách. Nhưng mà chắc chắn là con người ít khi mình nghĩ nếu mà có một sự cố nào, mình thấy cái mặt nào đó thì mình chắc chắn là tại vì cái mặt đó hay là tại vì người đó khó chịu mà cho nên tôi nó mới ra thân thể như thế này, hay là tôi mới bị người này chửi bới tôi, người khác chê trách tôi. Nghĩa là luôn luôn mình không có bao giờ thấy được cái lỗi của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ nói rằng tại cái này, tại cái kia, tại người này, tại người nọ, tại lý do này, tại lý do khác, mà quên chính là tại vì cái ta của chúng ta bị đụng chạm. Vì cái ta của chúng ta bị đụng chạm, cho nên chúng ta cứ lo trách người mà quên trách cái ta của ta. Cho nên nó từng mang cái tiếng, nó từng mang cái tên, cái ta nguy hiểm. Chủ đề hôm nay mà chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng, nguy hiểm của cái ta, nó cũng nằm trong cái phạm vi này. Mà nguy hiểm thật, bởi vì do cái ta mà nó quậy rối, nó tạo tác không bao nhiêu, biết bao nhiêu là cái chướng duyên, không biết bao nhiêu cái buồn phiền. Không phải bản thân của mình, mà còn có liên quan đến cái môi trường, liên quan đến cá nhân của người khác, liên quan đến những trọng đại của tổ chức nữa. Cái ta của ta nguy hiểm thật. Ở trong kinh Bát Dù có một câu chuyện như thế này. Thuở xưa có một vị lão sư, có hai người đệ tử theo hầu. Tại vì ông bị bệnh cho nên chân của ông không có co duỗi được, thường phải chống nạng đi. Và do vậy cứ luôn luôn lúc nào cũng vậy, nhờ hai người đệ tử nó đấm bóp, tối nào cũng đấm bóp, bóp dầu, mỗi người một chân. Nhưng mà khổ nổi đó, hai người đệ tử này không ai thuận với ai hết, ai cũng coi nhau là thù địch. Cho nên người nào cũng nói không phải tại là ta chán ghét ngươi, mà tại vì chính ngươi chán ghét ta. Quý vị hiểu chỗ đó không? Tức là không phải tại tôi chán ghét anh chị, mà tại vì anh chị chán ghét tôi. Ai cũng đổ thừa như vậy hết, mà rồi không ai thấy được lỗi của ai. Hai người coi nhau như là oan gia nghiệp báo, gặp mặt nhau là giống như chó với mèo gầm gừ, nói bóng nói gió, chửi bới trách móc nhau, sống không yên ổn. Thì một hôm nọ, một người có việc đi nơi khác, người ở nhà đó nghĩ rằng cái mặt cái người kia ghét quá, cho nên mới lấy búa đập gãy chân của vị lão sư tức là chân mà cái người kia thường bóp dầu. Khi mà người đệ tử đi vắng trở về, thấy cái chân vị lão sư mình thường bóp dầu bị người kia đập gãy, anh ta rất là phẫn nộ và định tâm là báo thù. Trong cái cơn giận dữ đó, anh ta cũng lấy cái chiếc búa đập gãy luôn cái chân còn lại do anh kia bóp vào. Kết quả là hai chân của vị lão sư nó gãy. Đọc xong cái câu chuyện này, ai cũng tức giùm cho cái vị lão sư kia. Tại vì lỡ có hai cái đứa đệ tử nó ngu ơi là ngu, vì phút sân hận mà đập gãy chân của thầy mình. Vì sân hận cái mặt kia khó chịu cho nên mình đập gãy cái chân người kia sang sát, rồi người kia trả đũa lại đập tiếp gãy cái chân còn lại, ai lãnh đủ? Không lẽ ông tổng thống Mỹ lãnh đủ? Chắc chắn là chân cái vị lão sư đã lãnh đủ. Nhưng mà coi chừng, vị lão sư đó là dụ cho Đức Phật, còn hai đứa đệ tử ngu đần kia đó thực ra không ai xa lạ, mà chính là bản thân của chúng tôi và quý vị đó. Là tại mình nhiều sân hận quá, nhiều đố kỵ quá, cho nên rồi sẵn sàng mình thanh toán nhau, nói cho nhau những cái lời đau nhất mà mình thấy chưa đau thì mình có hành động, mình dùng cây dùng gậy mình phang mình ném ném cho đến khi mà lỗ đầu chảy máu với nhau, rồi nhìn mặt nhau rồi đó, chừng đó mới nói à, tại tại anh hay là tại tại chị hay là tại điều kiện nào đó mà mình đánh nhau cho bể đầu u trán, rồi mới thấy thực sự pháp Phật có rất nhiều pháp môn để mà tùy cơ đáp ứng với tất cả mọi chúng sanh. Do vậy nếu mà chỉ nhắm vào cái sở thích hay là định kiến của riêng chúng tôi hay là quý vị thì không ai có thể chấp nhận được. Trong cuộc sống này cũng tương tự như vậy. Một điều mà chúng ta nói ra không chắc người kia hay là chấp nhận, hay là người kia nói ra, đưa ra, đề xuất ra cái vấn đề gì đó không chắc là mình chấp nhận. Nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo tâm lý, tùy theo đủ mọi thứ. Do vậy mà chúng ta cũng không nên buồn phiền khi một người nào đó không theo ý của mình. Hay là chúng ta cũng đừng cảm thấy khó chịu là tại vì người kia đưa ra phải bắt buộc mình làm những cái điều đó. Phải hiểu rằng là tất cả những cái gì đó chúng ta nói ra có thể có người nghe được và có người không nghe được. Nếu nghe được thì họ sẽ làm theo, mà nếu không nghe được thì họ có quyền không làm. Chúng ta phải hiểu rằng là những điều mà chúng ta nói ra nó vô lý, hay là mình chưa đủ năng lượng để cho người kia nghe. Và ngược lại, người kia nói ra đúng thì chúng ta nghe, mà không đúng chúng ta có quyền không nghe. Thì như vậy cũng không có gì là buồn phiền cả. Đừng bao giờ đặt sở thích của mình, đừng bao giờ đặt định kiến của mình vô đó rồi bắt người ta phải làm theo mình. Mà mình phải hiểu rằng mọi việc nó phải hợp tình, hợp lý. Để cho đối phương có cơ hội chấp nhận, có tính cách thực dụng hơn, thì lời nói và hành động của chúng ta phần lớn đều do ảnh hưởng phong tục tập quán của một miền, của đất nước. Do vậy, nếu mà chúng ta không chịu khó tìm hiểu để thương nhau, thì chúng ta khó có thể chấp nhận, khó có thể mà sống với nhau một cách hài hòa. Rất là lâu, có một câu chuyện xảy ra ở trong gia đình. Một gia đình của một Phật tử, của bà là người Bắc, có đứa con, nó cưới một cô dâu Tàu. Đối với người Hoa đó, họ nói là trư tôn si, có nghĩa là mời ăn cơm á. Tông si có nghĩa là thức ăn. Nhưng mà nếu mà dịch ra tiếng Việt, trư tông si có nghĩa là ăn đồ. Thì cái người dâu đó nó mời mẹ đi ăn đồ, bà cụ người Bắc tức lắm. Nó mày mời tao ăn đồ là đồ gì? Bà nghĩ là đồ dơ, đồ xấu xa, tức là chửi con dâu, chửi bới cho con dâu cho đau khổ. Nhưng mà đến khi hiểu ra là tại vì cô nào là người Hoa, cô chỉ hiểu tiếng Hoa mà cô nói là tiếng Việt, trư tông si có nghĩa là đi ăn đồ. Và cụ này trước ý cái đồ này là đồ xấu, đồ dơ cho nên chửi, do vì không hiểu. Vì không hiểu cho nên mới có chuyện. Thành ra vì vậy đó, một cách mà tổng quát hơn, ở Việt Nam mình, Bắc có phong tục của Bắc, Trung có phong tục của Trung, mà Nam có phong tục của người Nam. Nếu mà chúng ta không hiểu giận nhau, giận dài dài, tại vì cái kiểu cách của người Bắc họ nói như vậy, kiểu cách của người Nam họ nói như vậy, mà kiểu cách của người Trung họ nói như vậy, nhiều khi mình không hiểu mình tức no bụng khỏi ăn cơm luôn á. Cứ khi mà mình nguôi ngoai rồi đó, nghe một câu chêm vô là bắt đầu mình sùng sùng nổi giận lên rồi đó, bực mình muốn chửi nhau, chửi nhau dài dài vậy. Như vậy chúng ta phải chịu khó để hiểu. Người Việt Nam mình lại chứ đừng nói chi tới Mỹ, đừng nói chi tới người ngoại quốc. Một khi mà chúng ta không có chịu khó để hiểu phong tục tập quán mỗi miền của đất nước á, thì chúng ta khó có thể hiểu và khó có thể thương nhau. Mà khi đã không hiểu, không thương nhau rồi, thì đương nhiên khó có thể chấp nhận cái cuộc sống chung. Trái lại, nếu chúng tôi hay là quý vị để ý tìm hiểu, thì đương nhiên chúng ta không có cái lý do để đả kích, không có cái lý do để lên án, không có cái lý do để đập phá cuộc sống an bình của người khác. Tại vì chúng ta hiểu, chúng ta biết được cái lời nói đó do vì vô tình hay là cố ý. Nếu mà vô tình thì chúng ta có cách xử lý cho nó đẹp. Nếu mà cố ý, chúng ta cũng có cách xử lý để cho nó trở lên bình thường. Vì là không hiểu, do vậy mà chúng ta chính là hai thằng đệ tử ngu dốt trong câu chuyện mà chúng tôi vừa kể với quý vị đó. Vì không hiểu nhau, không dung chứa được với nhau, cho nên chúng ta sẵn sàng thanh toán cho nhau. Mà khi đã thanh toán với nhau rồi thì nguy hiểm, bất lợi, thất bại nó không phải ở nơi bản thân của hai người, mà là cho tổ chức, cho gia đình hay là cho xã hội. Có lẽ vì thế mà trong bốn hoàng thề nguyện của người học Phật, chúng ta thường cứ đọc hoài: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Tại sao mình lại nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ? Quý vị biết đã gọi là chúng sanh thì người là tánh này, người là tật nọ, người là kiểu kia. Có người thì lùn, có người thì cao, có người thì trắng, có người thì đen, có người thì cao, có người thì thấp. Làm sao bắt buộc người ta giống mình được? Mà đã là có người lùn, người cao, người đen, người trắng thì phải có cái tánh, tánh dễ thương mà cũng có tánh kỳ cục. Bây giờ chúng ta nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có nghĩa là cho dù là cái người đó tánh dễ thương, mình độ được, mình cũng độ. Mà tánh người kia có kỳ cục, có khó chịu đến kiểu nào đi nữa, mình cũng phải độ. Cho nên là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Hay nói một cách thực dụng hơn, nếu mà trong gia đình quý vị đã cái duyên cưới hỏi với nhau, thành vợ thành chồng rồi, thì nếu là ông chồng hay là cái bà vợ của mình mà có cái đặc điểm tốt nào đó quý vị đã thương rồi thì phải thương luôn cái xấu luôn. Nếu mà có phải ông chồng ngủ ngáy cỡ nào đi nữa, mình cũng phải thương luôn cái ngáy của ông. Hay là bà vợ mà tối có không rửa chân thúi đến cỡ nào đi nữa, mình phải thương, là tại vì mình đã lỡ cưới nhau rồi, phải thương. Cho nên nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Sao đi nữa, đẹp cỡ nào đi nữa, hay là xấu tệ đến cỡ nào đi nữa, đã có cái duyên lỡ thương nhau rồi thì phải thương chứ. Rồi đến phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Là một người tu, chúng ta biết rằng là cuộc đời này không có bao giờ mà mọi thứ mọi việc nó đến với chúng ta một cách êm đềm. Có nhiều khi cũng là trôi chảy, có nhiều khi cũng gặp những sóng gió, nhiều khi cũng mang đến chúng ta có những cái niềm vui, mà nhiều khi cũng mang đến cho chúng ta nhiều cái đau khổ, buồn phiền, bất mãn, chán chường. Mà nếu cuộc đời mà nó có những cái buồn phiền đau khổ như vậy hoài, nếu mà chúng ta không vượt qua thì chắc chắn chết rồi. Có đúng không? Chết chắc à? Bây giờ trong cái định luật sinh tồn, bất cứ giá nào cũng phải vượt qua. Cho nên bảo rằng là phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Tức là buồn phiền đến cỡ nào nữa, mình muốn thành tựu những cái gì mà mình cần làm phải vượt qua. Nếu mà không vượt qua là mình chết chắc á. Cho nên chư tôn đức thường dạy, nếu mà có phải 10 lần mình ngã xuống thì quý vị nghĩ là bao nhiêu lần mình phải đứng dậy? 10 lần ngã xuống, 10 lần đứng dậy là mình nằm bẹp luôn. Phải 11 lần. Ngã lần thứ 10 là mình phải đứng dậy. Tức là 10 lần ngã xuống phải 11 lần đứng dậy. Còn nếu mà nói là 10 lần ngã xuống, 10 lần đứng dậy là mình nằm bẹp, mình dậy không nổi rồi. Hết dậy. Phải can trường như vậy. Cho nên mới gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Còn nói rằng là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thì quý vị biết rằng là pháp thì rất nhiều, nhiều vô cùng vô tận. Cho nên mình phải thệ nguyện, phải thích hợp. Cái gì đến với ta, ta cũng thực tập được. Cái gì đến với chúng ta cũng học được. Và đến cái Phật đạo, tức là quả vị Phật á, mặc dù nó khó thật, nhưng mà một khi chúng ta tu, chúng ta phải biết rằng một ngày nào đó chúng ta là Phật. Hiểu được như vậy rồi thì việc mà chúng ta không có thương mến nhau, không có sống hài hòa với nhau, đó là một cái chướng ngại lớn. Trong cuộc sống gia đình cũng chướng ngại, trong cuộc sống của bất cứ ở nơi tu viện nào cũng chướng ngại, mà trong cuộc sống của xã hội là càng chướng ngại hơn nhiều. Quả thật chân ông thầy nó đâu có tội vạ gì, nhưng mà vì sao lại đưa đến trường hợp đau đớn với cái kết quả là gãy hết hai cái giò? Xét cho kỹ là chỉ vì cái ta đố kỵ của hai người học trò ngu dốt kia mà nó xảy ra như vậy. Rõ ràng là cho chúng ta thấy cái ta nó nguy hiểm vô cùng. Một khi mà chúng ta thấy được gốc của mọi sự phát sinh trên cõi đời này là từ cái ta mà ra, chính sự chấp ngã, chấp vào cái ta mà chúng ta tự đóng khung mình trong một cái vỏ chết, tự mình thu hẹp tình thương lại, tự mình làm cho mình thiếu sức sống, tự mình cô lập, không linh động, không uyển chuyển trong vấn đề làm việc, rồi cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy cô độc, cảm thấy chết dần, chết mòn trong vỏ cứng của mình. Phật gọi đó là sống trong vô minh. Do vậy mà là người Phật tử chắc chắn là chúng ta không đành cam sống trong vô minh mãi mãi như vậy. Chúng ta chắc chắn không bao giờ đành cam mình chết dần chết mòn trong cô độc. Do vậy mà ánh sáng của Phật Pháp soi đến, đại chúng đã có cơ duyên nghe Phật Pháp, cho nên chúng ta phải tu, phải sửa. Tu hành nói cho nhiều cách, nhiều phương tiện, gồm cả 84.000 pháp môn, nhưng mà thực sự căn bản đơn giản nhất vẫn là chấp ngã. Trong chấp ngã đó nó có nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thì chúng ta phải biết nhân vô ngã. Khi mà chúng ta thực tập, chúng ta áp dụng nhân vô ngã, nếu có ai mà có chửi mình, ê ai kia, cái mặt mày ấy, tệ lắm, nhưng mà nếu mình là thằng A đó thì mình sẽ lên tiếng liền. Nhưng mà quý vị cứ coi, tên A đó là do ai đặt? Là do mình có mặt trên đời này mà cha mẹ tạm đặt, hay là các Phật tử đến đây phát tâm quy y Tam Bảo rồi thề đồng trung đặt cho một tên? Bây giờ ai mà đùng tới tên đó là mình biết là của mình, là nhất định mình ăn thua đủ liền. Nhưng mà thiệt ra tên đó là tên tạm đặt thôi, nó không phải thật là của mình. Thì bây giờ nhân vô ngã có nghĩa là chúng ta phải hiểu rằng nếu mà ai có chửi tên đó thì mình phải biết rằng người đó đang chửi nghiệp của mình, chứ đừng có nghĩ là người ta chửi cái mặt mình. Nghĩ là người ta chửi nghiệp của mình thì mình khoái lắm. Tại vì khi mà người ta chửi cái nghiệp của mình thì nghiệp của mình nó giảm đi. Nghiệp giảm thì mình khỏe. Nghĩ như vậy thì quý vị nghĩ là có trong người ta chửi mình không? Hay là mình sợ người ta chửi mình? Chúng tôi bảo đảm nếu mà nghĩ như vậy rồi đó thì mình khoái hay chửi mình lắm. Tại vì càng chửi thì nghiệp mình càng nhẹ, cho nên mình cảm thấy mặc dầu là người ta chửi mình nhưng mà mình lại thấy khoái. Thành có một lần có một Phật tử, không phải là thầy đồng trung khen tự mình đâu, có Phật tử gọi điện thoại về: thầy, mấy cái đám đệ tử của thầy nó chửi thầy ở ngoài á, nó nói xấu thầy như vậy, nhờ nó kể ra cho một lô. Thầy đồng trung cười: chứ tại sao đám đệ tử vô ơn bạc nghĩa nó chửi thầy mà thầy là cười? À, thì tại nó chửi cái nghiệp của mình cho nên thầy khoái lắm. Muốn nói thì cứ nói đi. Thực ra chúng ta không mong mà ai chửi mình đâu. Nhưng mà nếu có chửi, nếu có nhắc nhở tới tên của mình, thì mình phải hiểu người ta đang chửi cái nghiệp của mình. Nó không liên can gì tới mình. Đến pháp vô ngã cũng vậy. Những gì mà chúng ta có đây đều là tạm cả. Kể cả như mình đang ở cái nhà, nhà bây giờ đây, nhưng mà nó cũng không thực là của mình. Lỡ mai mốt mình thích cái nhà mới hơn, tốt hơn, đẹp hơn, mình bán liền à, đúng không? Thì nó đâu phải là còn của mình nữa. Nói chung là tất cả những cái gì mà chúng ta tạm thời sử dụng đây là tạm hết. Bản thân của mình cũng không có, do bảy đại nó hợp lại thành. Cho nên nếu mà có chửi tới mình thì chỉ là tên cha sanh mẹ để đặt cho mình, hay là thầy tổ mình tạm kêu mình cái tên đó thôi, chứ nó không thực của mình. Hay là nói đến pháp cũng vậy, những gì mà chúng ta có đều là tạm cả. Có cái gì là của mình đâu mà mình lo. Nắm được mấu chốt này rồi, chúng ta hạ thủ công phu, thì cái ngã nào, cái ta nào có to lớn đến đâu cũng tiêu diệt. Ai mà có nói tới tên mình hay là nói tới sự việc của mình đó, mình cũng cảm thấy rằng nó mất mát gì với mình. Cũng không được cho mình mà cũng không mất cho mình. Ngã của chúng ta lúc đó không còn. Kinh Kim Cang có nói: thông đạt các pháp vô ngã gọi là Bồ Tát. Tức là Bồ Tát thì phải vượt qua nhân vô ngã và pháp vô ngã, thông suốt điều đó thì gọi là Bồ Tát. Bởi vì nếu mà mang cái ta này mà tu hành thì quyết không thể nào mà thoát được. Khi mà mang cái ngã này mà tu thì chắc chắn chúng ta phải kêu mang cái ngã này không bao giờ thôi. Cho dù là các vị mà tu đạo cao đến cỡ nào đi nữa mà còn mang cái ngã thì rồi cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tiêu biểu một vị mà được nhiều người kính mến đó là ông Quốc Đầu Lam Phất, tức là thầy của Thái tử Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa đi tu sau này là thành Phật đó. Lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa mới học đạo thì học với ông Quốc Đầu Lam Phất. Ông này chứng được thiền, đắc được thiền phi tưởng, phi phi tưởng định. Nhưng mà do vì ông chấp cái ngã cho nên đến khi ông mất rồi đó, thì do cái phước báo cho nên ông sanh lên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà sau khi hưởng phước ở trên cõi trời đó rồi, khi mà hết phước trở lại cõi đời này đầu thai thành con trồn bay. Tức là một khi mà chúng ta còn trước cái ngã voi đó đó, thì đương nhiên là hiện tại có thể có phước, có thể hưởng phước. Nhưng mà rồi khi mà hết phước là chúng ta phải bị đọa ngay. Còn mang cái ngã của mình thì chúng ta không thể nào dứt khoát được sanh tử luân hồi. Bởi vậy ở trong kinh Bát Nhã cũng có nói lại một câu chuyện: Bồ Tát Thường Đề vì cúng dường pháp sư và học Bát Nhã mà sẵn sàng bán tim, bán gan, bán tủy sống cho tất cả mọi người mà không có luyến tiếc. Khi mà đọc đến chỗ này có người thắc mắc, đã là cho gan cho tim thì lấy gì để mà học Bát Nhã? Thực ra học kinh cũng vậy mà hành pháp cũng vậy. Hành pháp không có nghĩa là mình ngồi đây mình đọc kinh cho cả ngày mới gọi là hành pháp. Đương nhiên phương tiện đó là cần. Hay là mình ngồi thiền cho ngày này qua ngày nọ. Phương tiện căn bản đầu tiên của những người mới tu học, điều đó là cần. Nhưng mà học pháp và hành pháp như đó, đó chỉ là những người mới sơ cơ học đạo thôi. Việc mà học kinh Bát Nhã của Bồ Tát Thường Đề không phải học trên chữ nghĩa. Tại vì khi mà chúng ta học trên chữ nghĩa, tức là chúng ta căn cứ trên cái ngã này mà chúng ta học. Do vậy khi mà giải trượt tình chấp ngã, cái chấp ngã đó nó cố kết lâu đời rồi thì chúng ta phải giải trừ nó. Đâu phải chúng ta học từng câu từng chữ, đâu phải chúng ta phải nhớ nhiều học rộng. Cái đó chỉ là nghĩa hẹp để mà chúng ta hiểu biết thêm thôi. Hay là để chúng ta nói cho người đời biết rằng tôi đây cũng có học và tôi đây cũng có hành như vậy. Nhiều khi hiểu nhiều là có thêm tình chấp ngã. Nhiều khi biết nhiều chúng ta lại trở thành cống cao ngã mạng. Thì đó nó là chướng ngại cho cái vấn đề tu học của chúng ta. Do vậy mà vô minh nó lại sống dậy. Do vậy mà chúng ta lại một mặt á, thì chúng ta là muốn vượt thoát khỏi vô minh, mà một mặt á, là chúng ta không biết, rồi cuối cùng chúng ta lại bị lôi cuốn trong cái vòng vô minh sanh tử. Chúng ta thấy ta hơn người, hiểu biết mọi thứ, cái gì cũng là của ta, và ta đó đã và đang đưa chúng ta đi vào cái hố sâu của tội lỗi. Cái ta đó nó làm cho chúng ta ngăn cách đạo bạn, làm cho chúng ta không còn tình người nữa, làm cho chúng ta quay mặt với nhau, trở thành thù địch, thay vì mình có thể nhìn mặt nhau cười, thay vì chúng ta có thể chia sẻ nhau những cái ngọt bùi cay đắng, chúng ta lại quay mặt chửi bới nhau, làm khổ cho nhau. Đó là cái động cơ đưa chúng ta đi trên con đường vô minh luân hồi sanh tử. Do vậy mà ở trong kinh Viên Giác, Đức Phật định nghĩa, Ngài nói về vô minh rất là rõ. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù: Nề thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay, nhiều thứ điên đảo, giống như người mê lạc, thấy bốn phương đổi dời, vọng nhận bảy đại làm tướng tự thân, bóng duyên theo sáu trần mà làm tướng tự tâm. Ví như người bệnh, mắt thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai. Nề thiện nam tử, hư không thật không có hoa, mà người bệnh vọng chấp. Do vì vọng chấp cho nên chẳng những lầm từ tánh của hư không này, cũng lại mê luôn chỗ hoa sinh kia là thật có. Do đây vọng có luân chuyển nơi sanh tử, cho nên gọi là vô minh. Như vậy, do vì chúng ta thiếu hiểu biết, không thấy rõ vấn đề mà sống trong vô minh điên đảo, không nhận được tình chân thật của người thân của mình, chúng ta không tiếp nhận được những thâm tình, những yêu ái mà người thân đã trao cho chúng ta. Thấy rõ nguy hiểm của tình chấp ngã như vậy, thấy rõ đó là cái chỗ chướng đạo, là cái chỗ che mờ chân lý, là cái chỗ đào sâu chia rẽ tình cảm của chồng vợ, của gia đình, của đạo bạn, của thầy trò, của tất cả. Rõ ràng là nó ở ngay trước mắt đó, nhưng mà chúng ta là không thấy. Nguyên do chỉ vì chúng ta còn thấy cái ta của mình nó to quá. Chúng ta còn thấy cái ta của mình nó quan trọng. Vì thế mà chúng ta còn bám víu vào cái ta của mấy chục phao, hay là 100 mấy chục phao này, thì làm sao mà chúng ta sống bình yên được? Làm sao mà chúng ta thấy được đạo được? Làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận cuộc sống chung của người thân của chúng ta? Làm sao mà chúng ta có thể nhìn nhau với những người đạo bạn của mình? Khó lắm. Một ngày nào đó mà cái ta còn ngự trị trong tâm hồn của mình, ngày đó vẫn còn có chiến tranh. Chiến tranh trong gia đình, chiến tranh trong tổ chức, tôn giáo, chiến tranh ở cộng đồng xã hội quốc tế. Hiểu lẽ thật đó rồi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải ứng dụng, tức là phải luôn luôn soi sáng lại mình để thấy rõ mọi chỗ, mọi kẽ hở của cái ta nó len lỏi vào con người của mình. Phải khám phá trọn vẹn cái ta, không nên để một bóng tối, một cái ngõ ngách nào trong tâm hồn của mình. Đừng để cho cái ta đó nó có cái cơ hội nó ẩn núp trong con người của mình. Chúng ta phải lo chiếu cố đến người này, chiếu cố đến người nọ, mà quên chiếu cố lại bản thân của mình là nguy hiểm lắm. Chúng ta thích nhìn mặt người kia, nhìn mặt người này, chê người đó không rửa, chê người đó kẻ lông mày không đẹp, chê người đó cái môi nó méo xẹo, chê người đó cái mũi nó quớt lên, mình chê đủ thứ hết mà là không thấy mình. Không thấy lỗi của mình, nguy hiểm lắm. Nên nhớ rằng là mọi sự sai biệt ngăn cách trong cuộc sống này đều từ cái ta mà ra. Thường thấy là mình, để chúng ta có thể giải tỏa là sống gần nhau hơn. Hai người ngồi bên nhau mà quên sự có mặt của nhau là tại vì trong đầu của mỗi người ai cũng có cái ta riêng tư trong đầu. Có nhiều khi chồng vợ ngủ chung một giường, nhưng mà mỗi người theo đuổi một ý, cho nên gọi là đồng sàng dị mộng. Một khi mà hai vợ chồng không thống nhất ý chí, chồng thì nghĩ ngược, vợ thì nghĩ xuôi, mà mình gọi là chồng đánh trống xuôi mà vợ thổi kèn ngược, thì không bao giờ thành tựu được. Cuộc sống này nó còn xáo trộn dài dài mà không biết rằng hai người sẽ lôi nhau ra tòa ly dị lúc nào. Đó là đồng sàng dị mộng. Còn mà hai huynh đệ hay là hai thầy trò ngồi ăn cơm cùng một mâm, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, nhưng mà bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng, chịu không nổi, là do vì mình không thương nhau, do vì cái ta của mình to quá. Cho nên trong đầu một người thì đang nghĩ đông, một người thì đang nghĩ tây, rồi hai người mỗi người ngó mặt nhau qua một bên là vì cái ta nó ngăn che. Như vậy không có cái ta thì không có động cơ gì để có thể chia cách, không có thể lấy gì mà không thông cảm, không hiểu nhau được. Vì vậy người học Phật phải thường soi lại mình để mà thấy rõ tướng ta của mình. Khi mà thấy cái tướng ta mê lầm của mình rồi là phải giải trừ, phải làm sao bào mòn nó. Đừng bao giờ nói rằng tại cha tôi sanh, mẹ tôi đẻ ra, nó đã vậy rồi thì không ai thay đổi tôi được. Nói vậy quý vị thấy có ngon không? Mới nghe nói tuyên bố dõng dạc lắm, tưởng nó oai, nhưng mà thực ra không oai đâu. Tưởng là cái gì cho cái ta kỳ cục của mình mà để trên bàn mà tuyên bố cho mọi người thấy thì đâu có oai. Nếu mà có oai có ngon lành á, khi mà cha sanh mẹ đẻ tôi ra tôi kỳ cục ghê lắm đó, nhưng mà bây giờ từ khi mà về chùa Dược Sư tu rồi đó, tôi bỏ bớt. Dám tuyên bố như vậy thì mới hay. Còn mà tuyên bố là tôi thay đổi không nổi, tôi thay đổi không được, thì không có gì là ngon lành cả. Chúng ta phải biết giải trừ, biết bào mòn, bào mòn cái nghiệp chướng của mình, bào mòn cái kỳ cục của mình, để cho nó càng ngày càng mỏng đi. Mỏng nhiều rồi nó sẽ tiêu đi. Có soi lại mình thì mới thấy rõ chính mình, mới khám phá ra những điều mà mình còn dở, mới biết được mình còn xấu. Mà một khi chúng ta đã biết được mình dở, biết được mình xấu, thì chúng ta mới có thể gàn lọc tiến tu, không tự kiêu, không ngã mạn. Và lúc đó chúng ta có thể phơi bày những cái chỗ thiếu sót của chính mình, để rồi lo tu tập, lo sửa đổi, lo trau dồi cho càng ngày càng thêm tốt đẹp. Đó là kinh nghiệm cho những người học đạo. Một chút tình phân biệt đó chúng ta thấy còn bị vỡ, còn bị rầy, còn bị nghiệp chướng, thì huống chi là giận hờn phiền não mà cứ ôm ấp trong lòng của chúng ta hoài, thì rất là khó tu học. Học có bao nhiêu đi nữa, hành trì có bao nhiêu năm đi nữa, vẫn không thấy có tiến bộ. Là tại vì chúng ta cứ ôm khư khư cái ngã trong lòng của mình, thì làm sao mà tu học được. Càng bị tình chấp ngã chê đậy, chúng ta tu nhưng mà càng ngày không thấy sáng sủa. Càng ngày là càng thấy mình phiền não nhiều hơn, thấy đau khổ nhiều hơn. Như vậy thì uổng lắm. Mục đích người tu học của chúng ta là nhắm đến con đường giải thoát khổ đau. Mà tình chấp ngã là đầu mối của mọi thứ phiền não, mọi thứ khổ đau trên thế gian này. Cho nên cái người mà biết tu, khéo tu, biết được cái giáo lý vô ngã, là chúng ta không bao giờ tiếp tay, cũng không bao giờ cố ý nuôi dưỡng cái bản ngã đáng ghét này. Bỏ được là cứ bỏ. Vào đạo Phật là chúng ta phải vứt bỏ cái ta. Bỏ ít thì chúng ta khổ ít, mà bỏ nhiều thì chúng ta bớt khổ nhiều. Bỏ trọn vẹn thì chúng ta không còn khổ nữa. Điều đó chắc chắn là chúng ta sẽ có cảnh giới an vui hạnh phúc. Khi mà chúng ta có được an vui niết bàn, thì chúng ta không có còn lẩn tránh gì nữa. Người tu mà còn ôm ấp cái ta nặng nề, cố chấp không buông, là trái với con đường của mình đi, là quay lưng với ánh sáng của giác ngộ, là đi ngược lại cái nguyện vọng tha thiết của Đức Phật, của chư tổ, chư thiền sư, đi ngược lại cái nguyện vọng của thầy mình. Để hiểu rõ thêm về việc từ bỏ cái ta, ở trong kinh có ghi lại rằng có Bồ Tát Đề Bà là tấm gương vô ngã rất là sáng ngời. Khi mà Ngài được đạo rồi, Ngài đi giáo hóa một vị quốc vương, mà trước đây cái vị quốc vương đó là tin theo ngoại đạo. Rồi Ngài dùng biện luận, Ngài hướng dẫn quần chúng đánh bại cái chủ thuyết của ngoại đạo. Chỉ trong vòng 3 tháng thôi mà Thầy đồ hơn 100 vạn người. 100 vạn người cũng nhiều lắm, trong vòng 3 tháng. Thì lúc đó có một người đệ tử của ngoại đạo, nó căm thù. Căm thù vì đạo của mình thua, căm thù vì thầy của mình thua. Cho nên nó thề: ngươi đã dùng miệng để mà thắng phục ta, để mà đánh bại thầy ta, thì ta dùng dao để thắng phục ngươi. Ngươi dùng dao không làm khổ cho ta, làm khổ cho thầy ta, thì ta dùng dao thật, ta làm khổ ngươi. Thế là nó theo, nó rình rập, theo rình thầy Đề Bà. Mà một hôm Ngài đi trong rừng thì cái người ngoại đạo đó nó sẽ giao tới, nó nói là ngươi dùng miệng phá đổ thầy ta, thì bây giờ ta dùng dao để mà ta mổ bụng ngươi. Thế là nó mổ bụng của thầy, ruột gan lòi ra nhưng mà chưa chết. Nhưng mà thầy Đề Bà vẫn nói à, bây giờ có cái y bát đây, có một mớ hành trang đây, ngươi hãy lấy đi rồi chạy đi, đừng có để cho đệ tử của tôi mà nó tới rồi đó thì chắc chắn nó sẽ bắt, một là nó giải quan, mà hai là nó giận, nó có thể nó giết chết nhà ngươi. Khi mà đệ tử của ngài hay tin chạy tới, lúc đó rượt theo và bắt được người mà đã làm khổ thầy Đề Bà đó, thì thầy bảo rằng là cứ thả nó đi, đừng có làm hại nó. Lúc đó thầy Đề Bà mới khai thị cho đệ tử, lý thực của các pháp chính là ở chỗ không có người thọ, không có người hại, thân ai, quán ai, giết ai, hại ai, kẻ si mê độc ác, lừa dối mê lầm thì nảy sinh chấp trước và gào khóc, trần căn bất thiện. Người bị kẻ kia hại là ở nghiệp báo, không phải hại ta. Các ngươi phải xét cho thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, mà hãy đem cái thương buồn để mà củng cố cái tình thương. Dặn dò đệ tử của ngài xong rồi ngài mất. Theo tinh thần từ bỏ cái ta của thầy Đề Bà bị ngoại đạo mổ bụng mà vẫn thương xót cái người làm hại mình, không sanh tâm thù oán, không kết hận, tại vì quên cái ta này. Trong khi đó chồng vợ thương nhau, hứa hẹn nhau ở cho trọn đời, mà do vì cái ta mà làm khổ cho nhau. Trong khi đó huynh đệ cùng một thầy, cùng nhau chung sống trong một ngôi chùa, cùng nhau chung sống trong một già lam, lại vì một chút bất đồng ý kiến, vì một chút hơn kém nhau, một chút không chiều chuộng cái ta của chính mình, mà rồi có thể xem nhau như thù địch. Do vậy mà có người cũng phải dứt áo ra đi, do vậy mà người ở lại cũng phải mang tiếng, do vậy mà làm cho tổ chức rối loạn lên. Lúc đó nếu mà ai cũng nghĩ cái điều đó thì đương nhiên nó không có. Vậy thì những cái xảy ra đó đó, cái đạo tâm nó ở chỗ nào? Nếu mà kịp thời chúng ta xét kỹ, kịp thời chúng ta giải tỏa ngay, thì những chuyện đáng tiếc nó không xảy ra. Bởi vậy kinh Kim Cang dạy phải quét sạch hết ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Phải tận trừ bốn cái tướng nhân ngã chúng sanh thọ giả, làm cho nó mất dấu đi vết tì của cái ta, làm cho nó tận diệt cái ta mình, để rồi không còn cái nơi bám víu vào cái ta mình. Biết rằng còn bám víu vào cái ta là chúng ta còn khổ dài dài, cho nên phải tận diệt. Khi mà mất dấu cái ta này thì mới thật sự là nhập thật tướng Bát Nhã, và lúc đó chúng ta mới có thể thọ nhận được pháp vị của Đức Phật. Để kết thúc bài pháp này, thay cái lời tóm tắt, xin kể đại chúng câu chuyện. Xưa có một con cú mèo làm tổ chung ở trên một cây với một con chim gáy. Một hôm con cú mèo từ giã con chim gáy để mà dọn đi nơi khác, thì con chim gáy mới ngạc nhiên hỏi: bác đi đâu thế? Thì con cú mèo mới nói rằng là tôi phải dời về phương Tây. Con chim gánh mới hỏi, tại làm sao thế? Có việc gì trở ngại cho bác? Tôi trong ở nơi này sinh sống cũng dễ dàng lắm, cũng mát mẻ lắm, cảnh cũng đẹp lắm, tại sao bác lại đi nơi đâu? Thì con cú mèo mới buồn rầu, tại vì dân cư ở đây không ai ưa tôi hết á, ai cũng ghét tôi. Gặp tôi đâu là nó lấy cây nó liền, lấy đá nó ném, ai cũng chỉ mặc tôi là cái đồ cú mèo, thì làm sao mà tôi sống được? Thì lúc đó con chim gái dịu dàng mới bảo, này bác à, cái chỗ thân tình tôi nói cho bác nghe, sở dĩ mà người ta không ưa bác là tại vì tiếng kêu ghê gớm của bác á. Khi mà bác kêu lên là người ta có cái cảm tưởng giống như là mang tang tóc đến cho họ, cho nên ai nghe tiếng kêu của bác là họ sợ ngay. Thay vì bác phải đi một nơi nào đó thì chi bằng bây giờ bác đổi tiếng kêu của bác đi. Khi mà bác đổi được tiếng kêu của bác rồi thì dù cho là bác sống ở bên Đông cũng được mà bên Tây cũng được, chẳng ai có thể thù ghét bác nữa đâu. Con cú mèo nghe con chim gái nói như vậy nó giận lắm. Mày dám dạy đời tao hả? Cha sanh mày để của tao ra, tao đã có cái tiếng gáy đó rồi, mày còn lên mặt đời mày dạy tao, biết tao đổi hả? Còn lâu tao mới đổi. Tức quá, bỏ đi nơi khác, bỏ đi qua miền Tây. Và đúng như lời con chim gái đã nói, dân chúng miền Tây rồi nó cũng xách cây nó ném, xách đá nó liền. Con cú mèo lúc bây giờ đâm ra hận người hận đời, từ đó thề nhất định từ đây về sau là tôi không nhìn đến mặt loài người nữa, tôi phải vào rừng tôi sống một mình. Và từ đó con chim cú mèo đó đi vào thâm sơn cùng cốc, lánh xa loài người, lánh xa vạn vật, lánh xa mặt trời, lánh xa mặt trăng, không còn trông thấy loài người nữa. Nhưng mà có một điều khi mà xuất hiện là con cú mèo đó mang tang tóc đến cho loài người. Thực ra đổi chỗ thì bao giờ cũng dễ dàng hơn là đổi một số cố tật của mình. Mình bỏ đi thì dễ, quý vị thấy đúng không? Nhưng mà thay đổi tánh kỳ cục của mình nó rất là khó. Nhưng mà bình thường nếu mà chúng ta bỏ đi nơi nào đó, nếu mà không thay đổi chướng kỳ cục của mình thì ở nơi nào người ta cũng chửi mình như thường à. Đổi đi thì dễ, đổi cái số tật của mình rất khó. Nhưng mà phản ứng nhất thời của chúng ta mỗi khi mà gặp trở ngại, hay là bị bạc đãi, hay là bị người ta dạy mình, nhắc nhở cho mình, thì mình giận, bảo rằng là người này sửa lưng tôi, người kia oán ghét tôi, người này thù hận tôi. Mình cho đủ số lý do. Cho nên nhất định mình phải ra đi. Chúng ta chỉ muốn giữ lại một mối tương giao nào đó mà cái quyển ngã của chúng ta được ái mộ chiều chuộng vuốt ve, những hành động của chúng ta được tung hô vạn tuế là chúng ta thích lắm. Bằng ngược lại là chúng ta hờn dỗi, chúng ta hận đời đến bạc, chúng ta trách người tại sao nhỏ mọn, tại sao hẹp hòi, tại sao cứ moi móc chuyện mà tôi không có. Buồn mình, trách người, lên án đời tại vì đen bạc xấu xa đối với tôi. Than người tại sao người ta không hiểu mình, rồi tại sao cho mình cô đơn quá, không ai có thể sống chung được với mình. Vậy thì Thưa quý vị, chúng ta nên đổi cảnh hay là chúng ta nên đổi tâm? Đổi tâm hơi khó. Nhưng mà nếu chúng ta đổi tâm được, chúng ta đổi vẫn hay hơn. Là bởi vì chúng ta không có buồn mình, không có buồn đời, không trách người, không trách mình. Lúc đó chúng ta sẽ thấy yên ổn lắm. Chúng ta có thể thấy và để ý, chư Bồ Tát dù là ở địa ngục nhưng mà vẫn vui. Địa ngục là nơi cực hình của những tội nhân, nhưng mà chư vị Bồ Tát vẫn vui là tại vì các ngài có một cái thái độ hỷ lạc, chấp nhận. Tại vì các ngài vào nơi đó để hóa độ chúng sanh, cho nên các ngài không thấy đó là cực hình, mà còn thấy đó như là cõi trời, như là cảnh giới Niết Bàn. Còn chúng ta sống giữa cảnh đời này, trăng thanh, gió mát, hoa thắm, lá xanh tươi đẹp, bụng no áo ấm, nhưng mà vẫn phiền muộn. Vẫn có những cái mà chúng ta không vừa làm, vẫn bất mãn, vẫn hận đời hận người. Tại vì cái mầm ước của mình, cái tham vọng của mình hay là cái ảo tưởng của mình nhiều quá. Và có lẽ cứ mang cái mạng mộc của mình mà đi lang thang từ nơi này sang nơi khác, dù cho gặp những chốn thâm vong như cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ để cái ngã to tướng lên bàn, rồi chúng ta cũng cứ chửi tự làm phiền mình và làm phiền những người thân cận, làm đau khổ những người khác nữa, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Mong rằng tất cả mọi người Phật tử chúng ta hiểu điều này. Thay đổi tâm vẫn tốt hơn là thay đổi hoàn cảnh. Đối diện với thực tại, chấp nhận cuộc sống, chuyển hóa tâm của mình từ xấu trở nên tốt, từ dở trở nên hay, luôn luôn soi sáng lại chính mình để chúng ta thấy rõ tường tận mọi bóng dáng, cái ta nó lộ ra, chúng ta thấy đó là cần. Chúng ta tự cảnh tỉnh, không theo cái ta vớ vẩn, quyết không để nó làm mờ đi ánh sáng chánh giác, thì đó là con đường tiến tu chân thật. Thầy xin hát cái bài hát để kết thúc cái buổi pháp hôm nay. Ai nhất thì tôi lại nhì, ai mà hơn nữa tôi thì hàng ba, ai ba thì tôi hàng tư, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Ai nhất thì tôi lại nhì, ai mà hơn nữa tôi thì hàng ba, ai ba thì tôi hàng tư, ai mà sau nữa, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.